khám phá bài học của riêng mình. Khi muốn cuộc sống của mình khác đi, dù ở bất cứ khía cạnh nào, bạn cũng cần thay đổi suy nghĩ. Đây là điều kiện tiên quyết để bạn có được một cuộc sống bình yên hơn. Bước đầu tiên trong quá trình thay đổi tư duy là chúng ta cần nhận thức được quyền hạn của mình đối với chúng. Trí óc chúng ta không phải là một cái thùng rỗng được ai đó làm đầy sẵn. Những điều có trong đó là do chúng ta đổ vào. Bất cứ kết luận nào chúng ta rút ra từ các tình huống đều là kết quả trực tiếp của quá trình tư duy, và những ý nghĩ này đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Nhận thức đúng đắn tuyệt đối là điều không tồn tại, tôi dám khẳng định như vậy, bởi nhận thức của chúng ta luôn bị tác động bởi cách ta gạn lọc thông tin từ những ký ức, nỗi sợ hãi, cảm giác bất an hay là sự ngoan cố kiểm soát mọi việc của mình. Gần như trải nghiệm nào cũng bị trí óc bóp méo hoặc hiểu sai một cách chủ quan, và sự xuyên tạc này sẽ dẫn dắt lối cư xử của chúng ta. Chính vì vậy, bạn đừng ngạc nhiên khi thấy mình thường kết thúc các mối quan hệ trong xung đột, những xung đột hoàn toàn không cần thiết. Chắc chắn bạn từng được đọc hay là nghe nói rằng, nếu chúng ta chỉ tay vào mặt người khác vì cho rằng họ sai phạm điều gì đó, và tôi biết nhiều người vẫn đang hào hứng với trò chơi đổ lỗi rất thịnh hành này, thì sẽ có ba ngón tay chỉ ngược vào mình. Nói cách khác, thông qua sự buộc tội, chúng ta quẳng ra người khác những điều mình muốn phủ nhận ở bản thân. Sự phủ nhận ấy giúp chúng ta được miễn trách nhiệm với bản chất con người của mình. Nếu muốn có những trải nghiệm khác bình yên hơn trong cuộc sống, chúng ta phải sẵn sàng cho đi bất cứ những điều gì trí óc mình đang che giấu hay là bám riết, để đổi lấy suy nghĩ về tình yêu, hòa bình, chấp nhận và tri ân. Học cách sống. Tôi biết có hàng triệu người đang lãng phí những tháng năm quý báu khi để người khác chi phối đầu óc của mình. Al-Anon, chương trình hành động trong 12 step dành cho gia đình và bạn bè người nghiện rượu, có một câu châm ngôn luôn khiến tôi phải bật cười. Trong lúc hấp hối, thành viên Al-Anon nhìn thấy cuộc sống của tất cả mọi người ngoại trừ bản thân họ đi qua trước mắt. Tôi cũng có một thuật ngữ đã quá khá quen thuộc với các bạn được dành riêng để miêu tả tình trạng này, đó là lệ thuộc. Lệ thuộc nghĩa là luôn luôn tập trung chú ý đến người khác. Chúng ta làm như vậy vì một trong hai lý do sau. Lý do thứ nhất là vì chúng ta hoàn toàn dựa vào thế giới bên ngoài để định hướng suy nghĩ, bản chất cũng như giá trị của mình. Thế giới bên ngoài đó có thể là phản ứng của nhiều người khác đối với chúng ta hay bất cứ điều gì xảy ra trong một hoàn cảnh. Khi để mặc bản thân bị thế giới bên ngoài điều khiển như vậy, chúng ta hoàn toàn không nhận ra rằng mình có sự tự chủ, có một cuộc sống đầy ý nghĩa và riêng biệt. Chúng ta trở nên đuôi mù trước sự thật là mình cũng có những dự định rõ ràng cho cuộc sống. Từ đó, ta xếp xó mọi suy nghĩ độc lập quý giá của bản thân. Chúng ta chấp nhận biến cuộc sống của mình thành vệ tinh xoay quanh quan điểm, hành động, kế hoạch và thậm chí là ý thích nhất thời của người khác. Nhiều người cảm thấy như vậy là an toàn, bởi lẽ ẩn bình trong các cốt lõi của sự đoàn kết, đồng cảm hay trắc ẩn, chúng ta có thể chối bỏ trách nhiệm với cuộc sống của riêng mình. Nhưng nếu sống như thế, chúng ta còn tước đoạt mọi cơ hội của bản thân để thử một lần sống có trách nhiệm. Bạn hãy nhớ lại câu chuyện tôi kể trong chương trước về người bạn là John Powell. Ông ấy không bao giờ cho phép sự khiếm nhã của người bán báo thô lỗ có quyền quyết định cảm giác của mình. Đó là một ví dụ rất hay vì nó chứng minh rằng tất cả chúng ta đều có khả năng tận hưởng một cuộc sống lành mạnh, tự chủ, không bị người khác kiểm soát và thậm chí là không bị tác động bởi những người bạn đồng hành nếu sự tác động đấy có hại đến hạnh phúc của chúng ta. Câu chuyện về người bạn của Powell đem đến cho cuộc sống của chúng ta một ví dụ xúc tích mà ý nghĩa, để chúng ta biết rằng mình cũng có thể tạo ra điều kỳ diệu tương tự. Nó chỉ đòi hỏi chúng ta thay đổi cách nhìn nhận về bản thân trong các mối quan hệ với người khác, và sau đó ta cần phải rèn luyện thật nhiều. Lý do thứ hai vì sao người lệ thuộc quá để tâm đến chuyện của người khác nghe rất quen thuộc, đó là vấn đề về quyền kiểm soát. Trong cuộc sống của mình, người lệ thuộc vừa cảm thấy bị người khác kiểm soát là vừa cố gắng giành quyền kiểm soát chính những người đó. Dù bạn là người nắm quyền kiểm soát hay bị kiểm soát thì cuộc sống của bạn cũng tồi tệ như nhau. Trong trường hợp này, nhiệm vụ của chúng ta là hãy bỏ qua. Nếu bạn đang vướng vào trò chơi kiểm soát, bỏ qua có thể giúp bạn trút bỏ một gánh nặng khổng lồ và giải thoát bạn khỏi nỗi thất vọng triền miên, nhất là khi mong muốn nắm quyền kiểm soát của bạn quá mãnh liệt. Bỏ qua cho phép bạn đẩy lùi những suy nghĩ vô ích và khập khiễng vốn chiếm đóng trí óc quá lâu. Thay vào đó, bạn chấp nhận lấp đầy tâm trí bằng những suy nghĩ tích cực giúp phát triển cá nhân theo cách hiện hữu nhất. Chỉ khi nào tâm trí bạn thôi bị dây kín trong cuộc sống của người khác, bạn mới có thể hoàn thành các dự định của mình. Cuộc sống của riêng bạn đang dễ gọi bạn đấy, đừng chậm trễ nữa. Đừng bỏ lỡ bài học của mình. Nhiều người trong chúng ta xa vào sự lệ thuộc về những vai trò khác nhau mà ta đảm đương trong cuộc sống. Chắc chắn bậc làm cha, làm mẹ phải để tâm đến chuyện con cái trong một số giai đoạn nhất định, khi con cái cần có sự dẫn dắt của người lớn. Nhưng dù như vậy chăng nữa, chúng ta vẫn phải nhận ra rằng mọi việc sẽ không tốt đẹp nếu ta chú ý thái quá đến con cái, sống bằng cuộc đời người khác, sống bằng cuộc đời của chúng, cố gắng kiểm soát chúng. Khi quan tâm tới con cái đến mức bỏ qua việc chăm sóc bản thân, chúng ta không thể học được những điều mình cần, không thể hoàn thiện bản thân. Tất cả những ai thích ban phát sự quan tâm sẽ được cảm thấy mình đang lý tưởng hóa cuộc sống, nhưng đây là việc không cần thiết. Thay vào đó, chúng ta có thể nhìn nhận việc quan tâm đến người khác như cơ hội để xây dựng và duy trì một ranh giới hợp lý. Tất nhiên, chúng ta phải thận trọng. Hãy tự hỏi bản thân liệu ý muốn tham gia hành động của chúng ta có cản trở người khác thực hiện nhiệm vụ của riêng họ không? Chúng ta chẳng giúp ích được ai khi tự ý gánh vác công việc mà lẽ ra phải để cho người khác xoay sở. Chúng ta để người khác chi phối tâm trí mình qua nhiều hình thức khác nhau. Tôi đã từng đề cập một vài hình thức trong số đó. Nhưng nói chung, tất cả mọi người đều có thể bị mắc kẹt trong cảm giác bất an của mình, để rồi sau đó bị ám ảnh bởi năng lực có thật hoặc do ta tưởng tượng ở những người khác. Trong quá trình đó, chúng ta từ bỏ mọi cơ hội vận dụng những bài học đang hiện ra trong cuộc sống của mình. Những bài học có thể nhìn thấy rõ ràng trong vô số mối tương tác được mở ra do những con người cùng đi trên hành trình của chúng ta. Bạn đừng quên rằng bất kỳ ai đó có mặt trên con đường của bạn đều do cuộc sống sắp đặt. Thời gian đầu trong hành trình tìm kiếm hạnh phúc của mình, tôi thật sự bị đánh đố bởi quan niệm: chúng ta ở đây với thân xác này để tìm kiếm những bài học. Thành thật mà nói, tôi còn không hiểu bài học nghĩa là gì trong ngữ cảnh này. Từ khi sẵn sàng lắng nghe tiếng nói thông thái vốn tồn tại xung quanh mình, sự bối rối trong tôi dần dần được tháo gỡ. Tuy vậy, vẫn mất nhiều năm tôi mới hiểu ra rằng mỗi giây phút tiếp xúc với người khác là một cơ hội để học hỏi nếu tôi biết cách tận dụng nó. Thậm chí hiện tại tôi vẫn chưa hiểu thấu đáo quan niệm này, nhưng nó luôn luôn đúng không chỉ với riêng tôi mà với tất cả chúng ta. Tôi biết rằng những bài học mình trải qua trong thời đó là vô giá. Từ bài học thời thơ ấu của những lần xung đột với cha cho đến bài học được ngụy trang trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Những bài học với tiếp tục dấy gọi sự chú ý của tôi khi còn ngồi trên ghế giảng đường và trong công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp. Chúng vẫn chờ đợi tôi và tôi luôn có quyền lờ chúng đi như trước kia. Nhưng tôi biết nếu muốn trở thành người học trò xuất sắc của cuộc sống, chúng ta phải mở rộng tư duy, một tư tưởng không bị tác động bởi suy nghĩ của người khác. Tất cả chúng ta đều là người thầy, đồng thời cũng là học trò trong cuộc sống của người khác. Nhưng chúng ta không cần phải nhìn thấy và phân tích vai trò mình đang nắm giữ mọi lúc mọi nơi. Việc đó không quan trọng. Thời gian vẫn trôi qua bất chấp tất cả. Hãy sẵn sàng lắng nghe người khác chăm chú để ghi nhớ trong tim rằng cuộc sống vẫn đang trò chuyện với ta thông qua mỗi biến cố ta trải qua cùng người khác. Khi nó trở nên thiêng liêng và để cảm ơn mỗi khoảnh khắc, bởi không có gì thật hơn những phút giây mình đang sống. Đó chính là bài học đầu tiên dành cho mỗi chúng ta, mặc dù đôi khi nó xuất hiện đúng vào lúc bạn ít mong đợi nhất. Khi tâm trí bạn hướng về người khác, bạn không thể nghe thấy tiếng nói từ bên trong tâm hồn mình nếu để tâm trí hướng về người khác. Luận điểm này có gì khác so với chủ đề mà chúng ta vừa bàn tới? Ở đoạn trước, chúng ta nói về thói quen biến người khác thành mục tiêu chú ý của mình và để họ chi phối đầu óc của chúng ta. Nhưng điểm nhấn mạnh trong đoạn này xoay quanh tiếng nói bên trong và lý do chúng ta không thể nghe thấy nó khi bị chi phối bởi suy nghĩ của người khác. Tiếng nói bên trong mà tôi đang đề cập tới là tiếng nói của tình yêu, hy vọng và lòng tri ân. Nhưng không phải chỉ cần vỗ nhẹ đầu mình là chúng ta sẽ nghe thấy tiếng nói đó đâu. Không, chúng ta phải đấu tranh để lắng nghe nó, vượt qua sự ồn ào xung quanh. Từ lúc bước vào tuổi dậy thì cho đến khi bắt đầu cai nghiện, tôi đã nghe rất nhiều tiếng nói trong đầu mình, nhưng hiếm khi nào đó là tiếng nói của yêu thương. Chúng thường xuyên chế giễu hoặc là chỉ trích mọi quyết định tôi đưa ra. Chúng bắt chước lời lẽ của cha và sau này là của chồng cũ tôi. Chúng dường như là bản sao của mọi thông điệp thù địch tôi đã tự tạo ra trong nhiều năm mà không cần sự giúp đỡ của ai khác. Rõ ràng chúng chẳng giúp ích gì cho tôi, nhưng tôi lại không thể thoát khỏi chúng. Vì vậy, khi nghe bạn bè trong chương trình cai nghiện nói về tiếng nói yêu thương, từ bên trong tôi cảm thấy lúng túng và lạ lẫm. Tôi không muốn phải thừa nhận rằng mình không biết đến tiếng nói này, và tôi thậm chí không dám chắc là mình cũng có nó. cùng với kiến thức trong cuốn là Accounts Since My Scarlet, cuối cùng tôi cũng học được từ bạn bè là luôn luôn có hai tiếng nói tồn tại trong đầu tôi. Một cái rất ồn ào và luôn chỉ ra đường cho hành động và suy nghĩ của chúng ta. Nó là tiếng nói khiến chúng ta mắc kẹt trong lối cư xử cũ kỹ, nuôi dưỡng sự sợ hãi, giận dữ và bất mãn triền miên trong ta. Trong khi đó, tiếng nói còn lại dù tồn tại một cách lặng lẽ nhưng không ngừng truyền đạt những thông điệp của sự yêu thương, ân cần, hy vọng và lòng tri ân. Nó dẫn dắt chúng ta đến với các bài học, nó khiến chúng ta yêu thương ngay cả trong mỗi phút giây, như thể đó là cơ hội để chúng ta làm tròn ý nguyện của Thượng Đế. Thông qua đó góp phần tạo nên hòa bình. Đó là tiếng nói giúp chúng ta thanh thản. Trong lúc lắng nghe nó, chúng ta sẽ tự nguyện trải rộng lòng mình để nhìn thấy điểm tốt ở người khác, từ đó giúp họ được thanh thản như mình. Tiếng nói này mang đến cảm giác bình yên khiến ta sẵn sàng để lĩnh hội những bài học đang chờ phía trước. Nhưng thử thách của chúng ta là làm sao tìm ra cách phá vỡ âm thanh ồn ào của sự sợ hãi để hòa cùng nhịp điệu với tiếng nói êm ái, dịu dàng của tình yêu và hy vọng. Thật ra việc đó không khó, nhưng nó là con đường không quen thuộc và đòi hỏi chúng ta phải bẻ gãy những thói quen cũ kỹ đã được mài dũa từ lâu. Để làm được như vậy, chúng ta phải quyết định lắng nghe tiếng nói êm ái, ôn hòa. Hãy vui mừng vì chúng ta có thể thay đổi cách đối xử với con người và sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình. Hãy vui mừng vì chúng ta có quyền kiểm soát suy nghĩ của mình mà không để người khác chi phối. Hãy vui mừng vì quyết tâm nhận trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ cần chúng ta hoàn thành. Hãy vui mừng vì chân lý chúng ta vừa giác ngộ, đó là cách ta có thể thay đổi tư duy của mình và rồi cuộc sống sẽ thay đổi theo. Ám ảnh về cuộc sống của người khác. Có nhiều lý do để chúng ta lo âu và chán nản. Một số người cảm thấy chán nản và lo âu đến mức khủng hoảng khi phải chịu đựng một sự việc đau lòng, hoặc khi đối mặt với một sự kiện quan trọng mà họ cảm thấy mình chưa chuẩn bị chu đáo cho nó. Đôi khi các toa thuốc do bác sĩ kê đơn có thể giúp giảm bớt tình trạng lo lắng tạm thời này. Sự mất cân bằng hóa học trong não bộ đã được xác minh là một trong các nguyên nhân gây ra lo âu và chán nản. Trong trường hợp này, tình trạng rối loạn có thể kéo dài vĩnh viễn, do đó bệnh nhân phải sử dụng dược phẩm lâu dài. Nhưng không phải tất cả những người mắc chứng lo âu đều thuộc dạng này. Nhiều người tôi từng hân hạnh quen biết đã quản lý khá tốt mọi mặt trong cuộc sống của họ từ lúc tìm thấy phương thuốc hiệu quả cho trạng thái tâm lý của mình. Điều đó cho thấy một điều quan trọng là tình trạng chán nản và lo âu thực ra là hoàn toàn có thể chữa trị. Tôi muốn lưu ý với các bạn là việc bị ám ảnh về cuộc sống của người khác cũng có thể khiến chúng ta lo âu và chán nản. Nhưng thật may mắn vì chỉ cần chúng ta thay đổi tư duy của mình, nỗi ám ảnh này sẽ bị cắt đứt ngay lập tức. Một trong các nguyên nhân gây chán nản là sự ám ảnh của chúng ta về người khác. Nó ngăn cản chúng ta tận hưởng cuộc sống, hành động theo cách mình hứng thú nhất. Bạn có thể nhận ra mình đang lỡ mất bài học quan trọng không? Chúng ta không thể vui vẻ, hân hoan và nhận ra ý nghĩa của bản thân đối với các sự kiện đang diễn ra xung quanh khi nào còn đang mắc kẹt trong vấn đề của người khác. Sự chán nản cũng được tạo ra khi ta không ngừng so sánh bản thân với người khác để rồi tự cho mình là thấp kém. Hiếm khi nào chúng ta thấy mình ngang bằng với chủ thể mà ta so bì và chú ý. Cái tôi ích kỷ không bao giờ muốn chúng ta được thanh thản trong các mối quan hệ, kể cả những mối quan biết thoáng qua. Nó muốn chúng ta cảm thấy tồi tệ, xa lầy trong sự phán xét và sẵn sàng phá hoại hay thậm chí là tấn công người khác. Chính vì thế, nó tạo ra cái bẫy để ta thấy mình kém cỏi và sự thất vọng luôn sẵn sàng tóm lấy chúng ta. Như tôi đã lưu ý ở các phần trước, có những khoảng thời gian chúng ta cần để tâm đến hoạt động hay là hành vi của người khác, con cái chúng ta chẳng hạn. Nhưng có một điểm khác biệt rất lớn giữa quan tâm và mắc kẹt trong việc của người khác. Con cái có thể cần sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, nhưng chúng không cần sự theo dõi. Người bạn đời đang gặp khó khăn hay lâm bệnh nặng cần sự quan tâm và yêu thương, chứ không phải là để trở thành gánh nặng cho người thân. Chúng ta cần nỗ lực hoàn thành công việc nhưng đừng bao giờ đem việc về nhà. Mỗi ngày chúng ta đều phải khỏe khoắn để làm việc thật tốt, nhưng đừng để kiệt sức vì công việc. Mệt mỏi vì những ám ảnh mơ hồ thường là nguyên nhân dẫn đến chán nản. Tôi có thể khẳng định với bạn một điều là khi đầu óc chúng ta tập trung chú ý cao độ vào người khác, thay vì những niềm vui trong cuộc sống của mình, sự chán nản sẽ ập đến ngay lập tức. Liều thuốc giải độc hữu hiệu cho trạng thái chán nản là quyết tâm tận hưởng khoảnh khắc hiện tại. Hãy bày tỏ lòng biết ơn tới vô số điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng ta không thể nhận ra những phúc lành này nếu cứ thích chú tâm vào chuyện của người khác. sống với lòng tri ân thay vì sự chán nản dường như là một lựa chọn quá rõ ràng. Tuy nhiên, đối với những người vốn chỉ nhận ra giá trị của bản thân thông qua mối quan hệ với người khác thì đó là một lựa chọn khó khăn và không dễ thực hiện. Như tôi đã nói nhiều lần, cuộc sống của chúng ta là khoảng thời gian được vạch ra bởi các suy nghĩ. Để toàn tâm toàn ý xây dựng cách tư duy mới, chúng ta cần có sự quyết tâm và thận trọng, bù lại phần thưởng sẽ xứng đáng với những nỗ lực của chúng ta bỏ ra. Đừng gây tổn thương. Đừng bao giờ khiến người khác tổn thương ư? Một điều nghe qua có vẻ đơn giản quá, nhưng cái khó là làm sao chúng ta biết được mình đã gây tổn thương cho người khác, đặc biệt là khi họ không bị tổn hại gì về thân thể. Không giao tiếp bằng mắt với người bạn nói chuyện hay đang được giới thiệu, không đáp lại khi ai đó cần bạn trả lời một câu hỏi, không đếm xỉa đến người đang nói trong cuộc thảo luận, tất cả những hành vi này đều là gây tổn thương người khác. Coi nhẹ lời gợi ý của bạn thân về công việc quan trọng cả hai đang tham gia thực hiện, chẳng hạn như là một dự án tu sửa nhà hay là kế hoạch chi tiết cho chuyên nghỉ mát được mong đợi từ lâu, có thể gây bất lợi cho mối quan hệ cũng như lòng nhiệt tình của người ấy, vân vân và vân vân. Một trong những hình thức gây tổn thương phổ biến và rõ ràng nhất là không lắng nghe khi người khác đang cố nói điều gì đó với bạn. Một số người nói rằng bị lờ đi như thế khiến họ cảm thấy đau đớn không kém gì bị xâm phạm thân thể. Sự tổn thương ẩn nấp dưới nhiều dáng vẻ khác nhau. Chắc chắn là cả người gây ra tổn thương và người bị tổn thương đều không cảm thấy hạnh phúc. Nạn nhân có thể thấy mình bị xúc phạm sau buổi gặp gỡ mà không hiểu tại sao. Mặc dù vậy, cảm giác tổn thương vẫn tồn tại. Không gây tổn thương bằng lời nói. Bạn có ý thức được lời phê bình của mình ảnh hưởng đến người khác trong lúc bạn phát ngôn và cả sau đó như thế nào không? Bạn có nhanh chóng đáp trả bằng một nhận xét đầy ác ý sau khi bị người khác chỉ trích không? Bạn có chú ý đến cảm giác của mình sau khi gắt gỏng với bạn bè hay một người hoàn toàn xa lạ không? Bạn có bao giờ tỏ ra tử tế ngay cả khi người ta đối xử với bạn chẳng ra gì không? Vân vân và vân vân. Câu trả lời của chúng ta cho những câu hỏi trên đủ để trả lời nói lên tất cả. Ngẫm nghĩ từng câu hỏi và trả lời chúng một cách trung thực mang đến phát quả đơn giản về vị trí của bạn trong thế giới này. Sau đó, nó có thể giúp ích cho bạn như một bản kế hoạch để bạn trở thành con người mà mình mong muốn. Nếu muốn thay đổi tính chất của các mối quan hệ với mọi người xung quanh, bạn phải ý thức rõ tác động của những gì mình nói ra. Có lẽ chúng ta không cố tình gây tổn thương người khác bằng nhận xét của mình. Thật ra chúng ta cứ nghĩ mình đang cư xử lịch thiệp hay thậm chí là ân cần, nhưng biểu hiện trên gương mặt của người đối diện mới nói lên sự thật. Không ai trong chúng ta đủ khéo léo để che giấu mức độ ảnh hưởng từ lời nói và hành động của người khác đối với mình. Cặp mắt trừng trừng, ánh nhìn lơ đi nơi khác, càng nhếch mép hay là đôi môi trễ xuống vân vân thường bộc lộ cảm xúc thật của chúng ta. Nhận thấy được những biểu hiện này ở người khác giúp chúng ta đưa ra các lựa chọn tốt hơn trong những lần giao tiếp về sau với bất kỳ ai. Hầu hết chúng ta đều không chủ tâm tỏ ra ác ý trong giao tiếp trừ khi nói với kẻ thù thật sự. Những câu bình luận mỉa mai cũng thường xuất hiện một cách vô ý, xuất phát từ cảm xúc nhất thời hay là sự thiếu suy nghĩ chứ không phải từ bản chất xấu xa hèn hạ. Phương pháp đơn giản giải quyết vấn đề này là tập trung trí óc. Đơn giản thôi, bạn hãy đưa ra quyết định và theo đuổi nó bằng cách rèn luyện. Bạn có thể tạo nên mọi sự khác biệt trong mối quan hệ nếu tuân theo quy tắc ứng xử cơ bản. Đừng nói với người khác những điều mà bạn không muốn nghe. Một lần nữa tôi muốn bạn nhớ lại câu chuyện về John Powell. Dạ, người bạn phóng viên dẫn mua báo từ một người bán báo vô văn hóa. Người bạn của John đã lựa chọn cách cư xử tế nhị, tử tế, ngay cả với một kẻ chẳng ra gì. Ông mới chọn hành động ôn hòa. Đôi lúc chúng ta có suy nghĩ sai lầm là đáp trả là cần thiết, và nó thường được ngụy biện rằng đó là sự công bằng. Nhưng hành động ăn miếng trả miếng chỉ cho thấy bạn là người yếu đuối và thiếu suy nghĩ. Nó đơn giản hơn là bạn chẳng được lợi gì khi đối xử với người khác không tử tế. Mỗi tình huống ta trải qua đều là cơ hội để lựa chọn con đường tương tác đúng đắn giữa ta với người khác. Chúng ta không cần phải đáp trả bằng thái độ tương tự khi ai đó đối xử tệ với mình. Chọn cách ứng xử cùng với yêu thương không quá khó so với chọn cách đáp trả tàn nhẫn. Đó chỉ là một quyết định mà thôi, quyết định mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Trong quá trình giao tiếp, Chúng ta luôn có các phương án lựa chọn khác nhau như chú ý lắng nghe, giả vờ lắng nghe, lờ đi một cách tế nhị hay phớt lờ người khác ra mặt. Bất cứ điều gì không thể hiện sự chú tâm của chúng ta đều đồng nghĩa với sự thô lỗ. Thái độ thô lỗ này gây tổn hại tinh thần cho bất kỳ ai liên quan đến chúng ta trong mối tương tác. Điều này thậm chí có thể đo đếm được bằng cách nghiên cứu về sinh lý. Tổ chức là HeartMath đã tiến hành nghiên cứu về sự ảnh hưởng của cách cư xử thiếu tử tế đối với tình trạng thể chất con người. Sau đó, họ áp dụng những điều phát hiện được vào việc tư vấn cho khoảng 500 công ty đang cần xây dựng môi trường làm việc thân thiện hơn. Cuối cùng, họ kết luận rằng không chỉ người bị chúng ta đối xử tệ mà bản thân chúng ta cũng bị ảnh hưởng về mặt trí tuệ, cảm xúc, thể chất và tinh thần. Đúng vậy, sức khỏe mỗi chúng ta đều phụ thuộc vào những cơ chế yêu thương giữa chúng ta. Tại sao chúng ta phải cư xử thô lỗ? Bởi vì chúng ta bị sao nhãng, đầu óc ta đang mãi mơ màng những việc khác ư. Đôi khi lý do này đúng, nhưng sự thô lỗ thường là dấu hiệu của cảm giác bất an. Đó là cách chúng ta tránh né người khác để họ không nhận thấy cảm giác thật của mình. Làm như vậy có thể hiệu quả nhưng nó chẳng giúp ích cho ai cả. Nó khiến mọi người xa rời nhau thay vì đoàn kết vì một mục đích chung. Chúng ta không bao giờ tìm thấy sự bình yên nếu cứ khăng khăng bảo vệ cái ốc đảo cô đơn của mình. Cố gắng theo đuổi mối liên kết chung với mọi người là con đường bằng phẳng nhất đưa chúng ta đến hòa bình. Hãy đối mặt với thực tế, dùng lời nói sỉ nhục người khác không bao giờ là thái độ hợp lý, kể cả trong những hoàn cảnh thù địch nhất. Nó gây ra những vết thương không đáng có trong tâm hồn. Đạt Lai Lạt Ma từng nói đại ý, chúng ta chỉ được giao phó một nhiệm vụ duy nhất, đó là yêu thương lẫn nhau. Nếu không thể làm được như vậy thì ít nhất hãy cố gắng kiềm chế để không xúc phạm nhau. Đó là lời gợi ý đơn giản để cuộc đời bình yên và hạnh phúc. Nó khởi đầu bằng những thay đổi tích cực nhỏ bé mà về sau trở thành thói quen. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này nếu có quyết tâm. Mỗi ngày, một cam kết. Một trong những quan điểm trọng tâm của chương trình 12 Step là mỗi ngày chúng ta phải sống sao cho xứng đáng. Lựa chọn này giúp ta đơn giản hóa cuộc sống và quyết định của mình trên nhiều khía cạnh, hơn hẳn điều chúng ta tưởng tượng ban đầu. Lần đầu tiên được nghe ý kiến này tôi đã cười nhạo nó. Làm sao tôi có thể không quan tâm đến ngày mai hay là tương lai của mình được cơ chứ? Nếu không lên kế hoạch cho tương lai ngay hôm nay thì chừng nào tôi mới thực hiện được nó? Nhưng khi quyết định thử sống như thế, tôi cảm thấy mình thật sự tự do. Chúng ta chỉ đơn giản, chỉ có duy nhất ngày hôm nay mà thôi. Chúng ta chỉ có duy nhất khoảnh khắc này mà thôi. Dường như quan điểm trên có vẻ gần với sự tránh né trách nhiệm. Song, việc cố gắng sống quá xa khoảnh khắc hiện tại không những lãng phí năng lượng trí tuệ mà còn lãng phí năng lượng cảm xúc của chúng ta. Mỗi ngày đừng gây tổn thương cho ai là một phương pháp thực hiện nguyên tắc quan trọng này. Tại sao chúng ta phải cam kết như thế với bản thân mỗi ngày? Bởi vì trong quá trình thay đổi, chúng ta thường không chú ý đến lối cư xử của mình và kết quả là ta gây tổn thương cho người khác. Chúng ta dễ dàng hạ thấp giá trị của người khác chỉ trong một phút suy nghĩ thiếu thận trọng. Chúng ta phán xét và quy tội cho người khác. Chúng ta giăng bẫy khiến họ thất bại, đôi khi do cố ý nhưng thường thì vô ý nhiều hơn. Lời nói, nét mặt, ngôn ngữ cơ thể của chúng ta, tất cả đều truyền tải một thông điệp nào đó. Nếu ta bất cẩn, chúng sẽ dễ dàng biến thành thái độ khinh thường hoặc là vô tâm. Nhiều hình thức gây tổn thương khác nhau đã ăn sâu vào tiềm thức, đến nỗi chúng ta phải thật cảnh giác để không lặp lại nó. Tương tự, đôi khi, việc hạ thấp người khác của chúng ta trở thành một thói quen. Chỉ cần cam kết thực hiện và kết hợp với việc rèn luyện, không làm tổn thương người khác sẽ trở nên đơn giản và phần thưởng của nó sẽ xuất hiện ngay lập tức. Chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản cả về thể chất lẫn tinh thần. Chúng ta không còn phải đoán già, đoán non liệu những hành động của mình sẽ gây tác động ra sao, hậu quả như thế nào đối với người khác. Mỗi ngày mới có một dòng chảy mới, dòng chảy hứa hẹn đem đến cảm xúc hạnh phúc và bình yên cho chúng ta. Bạn sẽ gặt hái được nhiều điều tốt đẹp từ lời cam kết đơn giản này. Thế nhưng, sự lôi kéo dụ dỗ của thói quen ứng xử cũ vẫn lởn vởn quanh bạn gần như mọi lúc. Không phải vì bạn cố tình thô lỗ hay là vô tâm, mà hầu hết chúng ta đều cảm thấy sợ hãi, sợ rằng người khác đang qua mặt mình về tiền tài, sự nghiệp, thậm chí cả tình cảm và tinh thần. Nỗi sợ hãi thúc đẩy chúng ta hành động theo chiều hướng gây tổn thương cho mọi người, trong đó có bản thân ta. Vết thương gây ra cho chính bản thân là trầm trọng và khó lành nhất. Mỗi lần bị tổn thương vì cách cư xử của mình, chúng ta càng dễ làm đau lòng người khác. Đôi khi không vì lý do nào cả. Mọi việc sẽ tiếp tục như thế cho đến lúc mỗi ngày chúng ta thực hiện lời cam kết không gây tổn thương cho bất kỳ ai. Chúng ta có thể làm được. Mỗi ngày chúng ta có quyền theo đuổi một cảm giác bình yên hoàn toàn mới mẻ. Đó chẳng phải là điều tất cả chúng ta mong muốn sao? Chỉ trích không phải là sự quan tâm. Tôi nói điều này vì muốn tốt cho bạn thôi. Bạn từng nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi? Tôi nghĩ là chắc là thường xuyên, nhiều lắm. Vậy thì bạn nên biết điều này. Chỉ trích không bao giờ thể hiện sự quan tâm. Nó chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho người khác. Chúng ta chỉ trích vì muốn phá hoại hoặc là gây cảm giác bất an và ngờ vực cho người mình đang nhắm tới. Tại sao chúng ta làm như vậy? Bởi vì chúng ta không hài lòng với bản thân. Sự bất mãn là căn nguyên hình thành những lời chỉ trích. Nhưng thật bị may khi chúng ta càng chỉ trích thì sự bất mãn của mình càng leo thang. Một kết quả hoàn toàn ngược lại với điều chúng ta đã hy vọng. Hạ thấp giá trị người khác khi cảm thấy mình yếu kém là lối cư xử sai lầm nhưng lại cực kỳ phổ biến. Booker T. Washington có một câu nói rất hay và đơn giản. Không thể hạ thấp một người nếu chưa hạ thấp bản thân trước. Tác hại tiềm ẩn dưới lời chỉ trích là khi nói ra nó một lần, chúng ta dễ dàng lặp lại nó. Một ngày bắt đầu với sự chỉ trích thường kết thúc trong sự chỉ trích và gần như tất cả mọi người liên quan đều trải qua một ngày tồi tệ. Một điều quan trọng bạn cần phải nhớ, những khuyết điểm của người khác bị chúng ta đem ra phê phán cũng không khác gì hình ảnh phản chiếu của bản thân. Nhận thức thể hiện con người chúng ta đẩy những khuyết điểm được tương tự về bản thân sang người khác bởi vì ta muốn trốn tránh nhược điểm của chính mình. Chính sự thiếu khoan dung với bản thân, thậm chí với những sai sót nhỏ nhất đã sẽ khiến chúng ta phán xét và kết tội người khác. Tôi biết một câu thành ngữ rất hay của Trung Quốc truyền đạt thông điệp này, đó là đừng dùng rìu để đuổi ruồi trên trán bản thân. Từ bỏ thói quen chỉ trích cũng tương tự việc từ bỏ những thói xấu khác. Hãy tạo cho mình thói quen kiềm chế mọi từ ngữ gây tổn thương người khác mỗi khi trong đầu nảy sinh một lời chỉ trích. Vậy còn những đóng góp đầy thiện chí, một số người vẫn coi là sự công kích mà bạn bè hay cấp trên đưa ra vì muốn giúp chúng ta nâng cao kết quả làm việc hay là cải thiện lối tư duy thì sao? Phân biệt sự khác nhau giữa góp ý thiện chí và phê bình ác ý có dễ không? Theo tôi thì chia sẻ những ý kiến hữu ích với mục đích tốt chưa chắc là một hành động đem lại kết quả tốt đẹp. Giải pháp tốt nhất là hỏi trước xem liệu người kia có cần thông tin phản hồi của chúng ta không? Nếu câu trả lời là không hoặc họ biểu hiện giống như là chưa sẵn sàng nhận sự trợ giúp thì chúng ta đừng đưa ra thông tin nào cả. Dick Cavett từng nói là hiếm có người nào muốn chịu đựng điều anh ta không muốn nghe. Tôi xin nhắc lại, mỗi cuộc gặp gỡ đều đem đến cho chúng ta cơ hội để tạo sự chuyển biến tích cực trong cuộc sống của người nào đó. Bất kỳ cuộc gặp gỡ nào diễn ra trong hòa bình, thân thiện cũng là điều thiêng liêng. Cuộc sống trôi qua rất nhanh. Trong thế giới hỗn loạn này, chúng ta chẳng có thời gian để lãng phí bất kỳ điều gì. Mỗi hành động, mỗi suy nghĩ, mỗi ký ức, mỗi lời cầu nguyện khiến cuộc sống bình yên hơn đều xứng đáng với nỗ lực mà ta bỏ ra. Hãy tạo ra điều gì đó khác biệt cho những con người đang chia sẻ bầu trời cùng chúng ta hôm nay. Cuộc sống của họ sẽ thay đổi và chúng ta cũng vậy. Không gây tổn hại về thể chất. Sự bạo hành thể chất hủy hoại nhiều hơn phần cơ thể bị tổn thương. Nó hủy hoại cả tinh thần. Những gì nó gây ra với tinh thần của nạn nhân còn khủng khiếp hơn vết tích ta có thể nhìn thấy trên thân thể họ. Vết thương trên thịt da rồi sẽ lành nhưng ký ức vẫn mãi đeo bám. Có thể bạn cũng từng là nạn nhân của bạo hành thể chất. Khi đã từng bị xâm phạm về thân thể, thật khó mà quên đi. Cái tôi ích kỷ là kẻ quản lý quá khứ. Nó chỉ tồn tại khi nào tâm trí chúng ta lấp đầy những chi tiết đáng sợ của ký ức bị ngược đãi. Cách duy nhất để thoát khỏi sự giam cầm này là hướng mọi vấn đề về phía một sức mạnh vĩ đại hơn bản thân mình, sức mạnh của lòng bao dung. Một diễn viên khá nổi tiếng từng phát biểu tại một hội nghị dành cho những người nghiện rượu rằng ông không hề bận tâm về quá khứ cuộc đời của mình. Phát biểu đơn giản ấy chính là kim chỉ nam đưa ta đến cuộc sống hòa bình, dẫu cho quá khứ là một mê cung chứa đầy đau khổ. Chúng ta có thể học cách chấp nhận điều đã xảy ra và tiếp tục tiến lên phía trước nếu để tâm trí mình được rót đầy lòng tri ân đối với hiện tại. Cũng như sự lăng mạ bằng lời nói, bạo hành thể chất là kết quả của nỗi sợ hãi. Có lẽ nó chẳng giống nỗi sợ hãi chút nào cả đâu, nhưng sự thật là như vậy đấy. Phải có dũng khí mới có thể thoát ra khỏi tình huống đang dò dỉ chúng ta trả đũa. Với mỗi khoảnh khắc, mỗi tình huống, mỗi con người khác nhau, chúng ta đều cần phải tập trung tâm trí vào những hành động ôn hòa. Đó là phương thuốc duy nhất chữa lành mọi vết thương. Hãy làm người có ích. Mỗi hoàn cảnh chúng ta có mặt, mỗi ngày chúng ta đang sống đều đòi hỏi sự đáp lại. Không phải lúc nào người khác cũng nhìn hoặc nghe thấy cách đáp lại của chúng ta, nhưng nó không bao giờ là thứ vô hình. Hãy nhớ đến lời gợi ý của Đạt Lai Lạt Ma để kiềm chế bản thân, không gây tổn hại đến người khác. Hãy yêu thương lẫn nhau, và nếu bạn không thể yêu thương ai đó, thì ít nhất đừng làm họ tổn thương. Tôi nghĩ đó là lời khuyên xây dựng hòa bình tinh tế và ân cần nhất mà chúng ta từng nhận được. Gạt sang một bên mong muốn làm tổn thương người khác, mặc kệ sự xâm phạm có thật hoặc là do tưởng tượng của họ đối với mình, bạn sẽ mở được cánh cửa dẫn đến vô số cách phản hồi tích cực. Lựa chọn đáp trả với sự hằn học, cuộc sống của bạn sẽ mắc kẹt trong ân oán. Nhường chỗ cho ôn hòa, phát huy ưu thế, cuộc sống của bạn sẽ trải rộng đến những chân trời mới. Trong các mối quan hệ tốt đẹp, rèn luyện bản thân thành những người hữu ích là một nhiệm vụ dễ dàng. Nhưng chính những mối quan hệ khó khăn, những cuộc chạm trán khiến ta thất vọng, tức giận, muốn trả thù, vân vân mới thật sự mài dũa chúng ta. Đó là thử thách có thể dẫn thách thức, đánh thức sức mạnh và lòng can đảm mà ta cần để hành động hữu ích. Vậy thì cuộc sống hữu ích đòi hỏi điều gì? Có phải tiêu tốn nhiều thời gian không? Có cần tốn kém không? Liệu chúng ta có phải gạt qua một bên mọi nhu cầu của bản thân không? Vân vân và vân vân. Câu trả lời cho tất cả thắc mắc trên là không. Sống hữu ích đơn giản là lắng nghe tâm sự của người đang cần được chia sẻ hay mỉm cười với một ai đó. Sống có ích đôi khi chỉ là một lời cầu nguyện mỗi ngày. Nó cũng có thể là một việc tự nguyện bước ra khỏi cuộc xung đột hoặc là nhượng bộ thay vì khăng khăng đòi hỏi người khác phải công nhận mình đúng. Rèn luyện lối sống ôn hòa cũng là cách hành động hữu ích vì nó mang lại bình yên cho mọi người. Cư xử dịu dàng là một trong những công cụ tối ưu để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp. Sự dịu dàng tiến rất xa trên con đường kiến tạo bình yên cho tất cả những ai đang và sẽ hiện diện trong cuộc sống của chúng ta, mặc dù có thể họ không hề hay biết. Làm người hữu ích là việc không khó, khó khăn duy nhất nằm ở khâu ta quyết định, sau đó vấn đề còn lại là thực hiện những lựa chọn hữu ích từng ngày từng giờ. Một hành động dù tốt hay xấu đều tạo ra tác động. Mỗi một hành động đều dẫn đến một tác động nào đó, dù rõ ràng hay mơ hồ, dễ chịu hay phiền toái, đó là lý do vì sao chúng ta cần phải chú ý tới lối cư xử của mình. Có người thường có xu hướng hành động một cách thiếu suy nghĩ vì họ tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Có thể chúng ta không chủ tâm làm hại người khác, nhưng khi điều đó đã xảy ra rồi thì dù vô tình hay là cố ý cũng chẳng thể cứu vãn được. Chính vì vậy, thận trọng là điều cần thiết. Nếu biết chắc chắn hành động tai hại của mình sẽ không gây ra hậu quả gì ghê gớm, có lẽ chúng ta không cần phải lo lắng quá. Thế nhưng, cần phải biết rằng hành động gây hại không bao giờ là bình thường. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu ngoài nạn nhân ra, không còn ai cảm thấy bị ảnh hưởng thì ít nhất chúng ta cũng có thể đền bù được tổn hại. Nhưng thực tế không phải như thế, và chuộc lỗi là một công việc hết sức phức tạp. Mỗi hành vi của chúng ta luôn tỏa sóng ra xung quanh, hoặc là tác động không chỉ những ai trực tiếp liên quan mà là cả cộng đồng. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Đó là lý do vì sao hành động một cách hữu ích chứa đựng tiềm năng mang lại hòa bình cho thế giới. Tất cả đều khởi đầu từ những lựa chọn của mỗi cá nhân. Phát biểu này nghe có vẻ quá lý thuyết, nhưng hãy nghĩ mà xem, mỗi hành động tử tế của bạn hoặc tôi đều có khả năng hình thành thói quen tích cực ở người khác. Tôi chợt nhớ đến bộ phim có tựa là Face It Forward, đã truyền tải thông điệp là tất cả chúng ta đều có sự kết nối tâm hồn với nhau. Khi giúp đỡ một người, chúng ta không những giúp đỡ mọi người ở khắp mọi nơi, mà chúng ta còn định hình nên sợi dây liên kết cả nhân loại trong hòa bình. Chúng ta học hỏi bằng cách bắt chước. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn học hỏi bằng cách bắt chước. Các thành viên trong cùng một gia đình thường gây tổn thương lẫn nhau sẽ có xu hướng hình thành những hành vi bất thường, đó là hậu quả tất yếu. Chúng ta có thể thay đổi thói quen cũ và mài dũa thói quen mới, rèn luyện là chìa khóa để thành công. Chỉ cần ta dành ra một ngày, thậm chí là một giờ để kiểm tra những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu mình, và sau đó thay đổi chúng nếu những suy nghĩ ấy không có lợi cho bản thân hoặc là người khác. Điều đó cho phép chúng ta nhìn thấy một thế giới khác. Chúng ta sẽ hình dung ra một thế giới đầy yêu thương dù là trong chốc lát, và sau đó thực hiện ngay những hành động cần thiết để đưa mình đến nó nhanh nhất. Xây dựng thế giới hòa bình không phải là nhiệm vụ của ai khác, mà chính là của mỗi cá nhân đang tồn tại trên trái đất này. Mỗi khoảnh khắc đều cần rất nhiều ý nghĩ, hành động tích cực. Tránh tranh cãi. Tại sao chúng ta lại tranh cãi? Tại sao chúng ta vướng vào xung đột để cho đầy đủ lo sợ của chúng ta chăng? Dường như kết luận đó có vẻ là suy diễn đôi chút, nhưng sự thật là vậy đấy các bạn ạ. Hãy xem lại cuộc tranh cãi gần đây nhất mà bạn tham gia. Tôi dám chắc bạn đã cảm thấy tổn thương, bị áp đặt bởi ý nghĩ, muốn, ý muốn của người khác. Và thế là bạn phản kháng lại. Đối phương tìm mọi cách để kiểm soát hành vi, quan điểm hay kế hoạch của bạn, nên bạn phải cố gắng đương đầu với họ vì sợ nhận lấy hậu quả là bị họ dắt mũi. Vậy thì thử đặt ra câu hỏi tại sao đối phương lại nỗ lực kiểm soát bạn. Cũng vì sợ hãi mà thôi, xung đột chỉ luôn xoay quanh nỗi sợ hãi của hai phe tham chiến hoặc nhiều hơn. Nhưng hầu hết chúng ta đều không nhìn thấy điều đó, nói chi đến thừa nhận. Nhân tiện bàn về vấn đề này, tôi muốn nói thêm là tất cả chúng ta đều hoạt động dựa trên hai thái cực cảm xúc, đó là yêu thương và sợ hãi. Sợ hãi là thái cực đang thịnh hành hiện nay, nó phá hoại chúng ta về mặt tinh thần, tình cảm và cả thể chất. Tất cả những chuyện tranh cãi giặc giảnh bắt nguồn từ nỗi sợ hãi của chúng ta, gây ra hậu quả rất khó lường. Nếu thường xuyên ở trong trạng thái kích động, chúng ta không thể sẵn sàng để lĩnh hội bài học đúng đắn mà mình cần. Đó là chưa kể đến hành động hấp tấp ấy sẽ khiến chúng ta mắc kẹt với quá khứ và không cách gì nhận ra bài học trong hiện tại. Thông thường, cách ta ứng xử trong một tình huống sẽ lan rộng và trở thành thói quen khi có đủ sự rèn luyện. Trong trường hợp tôi vừa đề cập thì đó là thói quen sợ hãi cực kỳ tiêu cực. Nỗi sợ hãi mang nhiều khuôn mặt khác nhau, im lặng, ủ rũ, khóc lóc, la hét, đôi lúc nó còn thể hiện ra ngoài bằng bạo lực. Sợ hãi chẳng giúp ích cho bất kỳ mối quan hệ nào cả, nó luôn khiến tình trạng căng thẳng trở nên nghiêm trọng thêm, nó giam hãm chúng ta không thương xót. Cách duy nhất giúp chúng ta giải phóng bản thân khỏi nó và sẵn sàng đón nhận những phút giây hiện tại là trước hết phải hiểu được tại sao nỗi sợ hãi lại hùng mạnh đến như vậy. Từ bé cho đến tuổi 30, gần như ngày nào tôi cũng chịu đựng nỗi sợ hãi. Người cha độc đoán không thể kiểm soát cá tính, niềm tin hay hành vi của tôi, và điều đó khiến ông ấy nổi điên lên cùng với những cơn thịnh nộ. Tôi cũng hăm hở đáp trả lại ông ấy bằng sự giận dữ của mình. Chúng tôi cãi nhau liên tục. Giờ đây tôi mới biết được rằng cãi giả là kết quả đến từ những điều khiến chúng tôi lo sợ. Ông ấy lo lắng cho sự an toàn của tôi, còn tôi sợ rằng ngày nào đó mình sẽ trở thành người giống như ông ấy, thật mỉa mai làm sao. Tôi vẫn có thể vẫn là người phụ nữ bị chôn vùi trong sợ hãi nếu không sẵn sàng dấn thân vào hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Sự biến đổi không hề xuất hiện sau một đêm, nhưng khi biết rằng nhiều người đã và đang học được cách bỏ lại sau lưng nỗi sợ hãi, niềm hy vọng của tôi càng bùng cháy mãnh liệt. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận rằng sau nhiều năm bước đi trên hành trình này, tôi vẫn rất dễ bị khiêu khích và nhảy vào cuộc tranh cãi. Thậm chí đến bây giờ, hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng tôi chưa hoàn toàn từ bỏ được thói xấu này. Tuy vậy, mỗi ngày tôi đã sẵn sàng hơn để nhận trách nhiệm về vai trò của mình, cũng như là trong những cuộc tranh giả. Và sau đó là ít nhất tôi cũng dám thú nhận với bản thân rằng nỗi sợ hãi chính là kẻ xúi giục mình. Mỗi thời điểm tránh né một cuộc tranh cãi, lời khuyên này của tôi chắc chắn có lý do. Khi thu hẹp phạm vi chú ý lại, chúng ta sẽ dễ dàng thay đổi lối cư xử, thái độ hay suy nghĩ của mình hơn. Lời thề không bao giờ tranh cãi nữa chắc chắn là khởi đầu của thất bại. Cũng sẽ tương tự nếu bạn tự nhủ, trong buổi sáng nay tôi sẽ không thèm tranh cãi với ai cả, để rồi sau đó tự thấy mình đang chuẩn bị phản đòn. Qua lời buộc tội hay sự phản đối của ai đó, bạn có thể tự đánh giá mình đang sợ hãi điều gì đó, và bằng những điều đã học được, hãy chuyển biến nó theo chiều hướng tích cực. Hãy nhớ rằng mỗi thời điểm bạn chỉ cần tránh né một cuộc tranh cãi mà thôi. Chẳng ai bắt chúng ta nằm yên trong nanh vuốt của nỗi sợ hãi. Nó chỉ có thể giữ chặt ta nếu ta cho phép nó làm như vậy. Chúng ta luôn có quyền chọn lựa cảm nhận tình yêu thay vì sợ hãi. Đó hoàn toàn không phải là điều thần bí hay cao siêu. Tôi đã thành công. Tất cả những gì bạn cần là lòng quyết tâm để thay đổi cách xem xét một tình huống và những con người hiện diện trong đó. Và rồi bạn có thể nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề là cuộc sống chứa đầy nỗi sợ hãi của người khác đã ngăn cản họ hành động với tình thương. Bằng cách lựa chọn sự yêu thương trong từng giây phút, chúng ta có thể thay đổi chính mình và cả những người xung quanh. Tôi tin chắc như vậy, hãy cố gắng tránh né một cuộc tranh cãi trong mỗi thời điểm. Khi ai đó khiêu khích hay là tấn công bạn, hãy ngoảnh mặt đi chỗ khác và đọc một lời cầu nguyện. Hãy vui vẻ vì bạn nhận thức được rằng luôn có cách tốt hơn để nhìn nhận những trải nghiệm của mình. Hãy sẵn sàng chứng minh là Margaret Mead. Margaret Mead sinh năm 1901, mất năm 1978, là nhà nhân loại học nổi tiếng người Mỹ. Bà đã nói là đã đúng khi cách đây rất lâu, bà từng nói rằng mỗi thời khắc, thế giới chỉ thay đổi một con người, một hành động và luôn luôn như vậy thôi. Bằng cách từ bỏ thói quen tranh cãi, bạn sẽ trở thành vị đại sứ của thay đổi. Mỗi lần từ chối những cuộc tranh luận vô nghĩa, bạn giúp người khác nhận ra rằng họ cũng có thể tránh né những cuộc tranh cãi vô vị. Hành động của chúng ta lan tỏa như thế đấy các bạn ạ. Yêu thương hay là sợ hãi, đó chính là sự lựa chọn của bạn.